Hôm nay tôi giảng tới thiền sư, đây gọi là quốc sư Quán Viên, trang 364. Sư hiệu là Quán Viên ở chùa Đông Sơn, giới hạnh thanh bạch, tuệ giải tròn đầy, mấy mươi năm mà không xuống núi. Gặp khi vua Trần Anh Tông đau mắt đã hơn tháng, chữa trị không hiệu quả, ngày đêm đau nhức. Bỗng vua nằm mộng thấy một vị sư lấy tay xoa vào mắt. Vua hỏi sư từ đâu đến và tên gì. Sư đáp: tôi là Quán Viên đến cứu mắt vua. Tỉnh mộng, mắt liền hết đau. Qua vài ngày mắt vua khỏi hẳn. Vua cho người tìm hỏi trong giới tăng sĩ, quả có người tên Quán Viên ở chùa Đông Sơn. Nhà vua sai người mời đến, rõ ràng là vị sư đã thấy trong mộng. Vua rất lấy làm lạ, phong chức quốc sư, ban thưởng rất hậu, sư đều đem phân phát hết, không để một lại một đồng nào, vẫn mặc y phá trở về núi, dường như chẳng quan tâm. Đây là một sự việc mà chúng ta thấy người xưa rất là đức hạnh viên mãn. Như ngài muốn giúp vua trị bệnh mắt, mà nếu tự mình đi tới thì người ta sẽ nói rằng nghe vua bệnh là mình muốn làm cho có công nổi danh dưới đời nên mới đi tới. Thành ra ngài chỉ cho thấy trong mộng mà trị lành bệnh. Nếu trị lành bệnh rồi, vua mời tới phong chức quốc sư, rồi ban thưởng đồ đạc, tất cả những cái gì đều đầy đủ mà ngài đem phân phát hết cho mọi người, rồi chỉ mặc một cái y phá trở về núi. Đó là cái điều mà thời nay ít làm được, phải không? Thời nay mà được vậy làm quốc sư cái thì thôi là ở chiều để mà tới lui có địa vị. Thành sau Tam Tổ Trúc Lâm ở Việt Nam cũng còn nhiều vị rất là đức hạnh, nhưng vì các ngài ở ẩn không phải lúc để mà mở mang, nhưng không có trường mặt với thiên hạ, chỉ lo tu để giải thoát mình, và ai có thể đi đánh trước thì ngày trước thôi. Từ đó về sau, sư văn du khắp núi sông châu huyện làng mạc, nếu ở đâu có miếu thờ thành không chính đáng làm hại dân, đều bị sư quở trách đuổi đi, dẹp phá miếu đền. Còn những thần lớn mạnh mẽ và nhiều hiền hiểm hiện hay báo mộng đón tiếp sư và quy y thọ giới, giảm bớt cúng kiến sinh vật và hiến bảo vệ dân chúng, không ai dám xúc phạm. Người đời sao vẫn kính trọng sư, không biết sư tịch lúc nào, ở đâu và thuộc hệ phái nào. Đó thì những cái hiện tượng kỳ đặc của ngài giống như là vua Trần Nhân Tông khi lên núi tu đắc đạo, ngài cũng đi trong dân gian dẹp bỏ những cái miếu thờ thần mà không chính đáng, đều bị dẹp bỏ. Ở đây ngài cũng làm giống như vậy, nhưng mà người ta không biết tung tích ngài rõ, cho nên không biết rồi ngài tịch ra đâu và đã làm được cái gì cho đạo. Ở đây ghi chép hết sức là đơn giản, không có đầy đủ, đó là cái thiếu sót mà sử liệu ngày xưa không có chú ý tới. Như vậy thì chúng ta đọc qua cái tinh thần của ngài Quán Viên đủ thấy rằng sau Tam Tổ Trúc Lâm còn có những vị thiền sư tu rất hay, ngộ đạo ở nơi vắng vẻ, rồi làm cái việc giúp đời một cách nhẹ nhàng mà không có mắc kẹt ở danh, ở lợi. Đó là cái điều hết sức quý mà sau này chúng ta cần phải học hỏi. Đó là một vị sư tăng.